mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những tín hiệu tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường của tỉnh Bình Định. Phần cuối chương trình là bài thông tin về vai trò quan trọng của quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông trong kỷ nguyên số. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường ở tỉnh Bình Định được các cấp chính quyền và sở ngành quan tâm thực hiện. Qua đó, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn những tín hiệu tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường của tỉnh Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường. Theo đó, thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường giảm từ 50 ngày còn 35 ngày. Riêng thẩm định báo cáo giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản phục vụ công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh là 25 ngày. Kết quả này đã cắt giảm 52% chi phí đối với thủ tục thẩm định báo cáo giá tác động môi trường. Bên cạnh đó, một số quy trình rút gọn nội bộ trong lĩnh vực môi trường cũng được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Đơn cử, quy trình thẩm định hồ sơ giấy phép môi trường giảm 10% thời gian theo quy định từ 30 ngày còn 27 ngày. Quy trình thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp giảm 50% thời gian theo quy định từ 10 ngày còn 5 ngày. Ông Nguyễn Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay trung bình thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với báo cáo giá tác động môi trường là 17,3 ngày và báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là 12 ngày rưỡi. Điều này tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng đất đai môi trường. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường còn đẩy mạnh công khai thông tin về môi trường thông qua các trang mục trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Cụ thể, công khai giấy phép môi trường, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo giá tác động môi trường, tham vấn giá tác động môi trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, thông tin về bảo vệ môi trường, xây dựng và đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường 4 mẫu báo cáo giá tác động môi trường, 3 mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, 1 mẫu đăng ký môi trường cho trạm y tế cấp xã. Điều này đã hỗ trợ hướng dẫn tạo thuận lợi cho cá nhân doanh nghiệp trong việc lập hồ sơ môi trường. Trong lĩnh vực đất đai, trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với 3 thủ tục để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, cắt giảm 4 ngày làm việc từ 20 ngày còn 16 ngày cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Cắt giảm 5 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận. Thủ tục hành chính về giao dịch bảo đảm được tái cấu trúc, rút ngắn thời gian giải quyết từ 8 giờ còn 45 phút, giải quyết trả kết quả trong ngày. Ông Trần Kỳ Quang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương cơ quan đơn vị liên quan triển khai thử nghiệm việc kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu giữa hệ thống thông tin quản lý đất đai của tỉnh với ứng dụng quản lý trước bạ nhà đất của ngành thuế và hệ thống VNPT iGate. Qua đó, nâng cao hiệu quả phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, tiết kiệm thời gian chi phí giải quyết hồ sơ cho người dân, nhất là thủ tục liên quan đến giao dịch bảo đảm. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã thực hiện nhiều mô hình sáng kiến giải pháp mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính, điển hình như thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí lệ phí đối với 2 thủ tục hành chính về đất đai có số lượng hồ sơ nhiều là đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Điều này giúp người dân doanh nghiệp có nhiều chọn lựa và thuận lợi khi thanh toán. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường còn xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ đăng ký đất đai, đăng ký biến động phục vụ khai thác thông tin, cấp giấy chứng nhận tại văn phòng đăng ký đất đai. thực hiện giải pháp xử lý hàng loạt đối với thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh và nâng cao hiệu suất lập phiếu chuyển thông tin địa chính. Nhờ đó, việc quản lý tìm kiếm giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được nhanh chóng đúng hạn, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên Việt Nam có một bản quy hoạch tổng thể hạ tầng thông tin và truyền thông với định hướng phát triển thành hạ tầng thế hệ mới, đồng bộ các hợp phần, tạo dựng sự phát triển hài hòa bền vững giữa các vùng và địa phương. Từ đó tạo ra không gian phát triển mới cho đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Xét trong quy hoạch tổng thể quốc gia, việc triển khai quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông được nhận định có vai trò quan trọng với sự phát triển tổng thể kinh tế xã hội Việt Nam. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn xung quanh bức tranh hạ tầng thông tin và truyền thông trong kỷ nguyên số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, bản chất của Internet là không an toàn. Vì thế, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng luôn được coi là yếu tố quan trọng, tất yếu và xuyên suốt. Đồng bộ với chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, quy hoạch hạ tầng thông tin, truyền thông giai đoạn mới cũng nhấn mạnh quan điểm coi an toàn thông tin mạng, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết gắn kết với hoạt động chuyển đổi số. Cùng với đó, phát triển và triển khai các hệ thống kỹ thuật, giải pháp, nền tảng bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng phục vụ chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và bảo mật dữ liệu, giao dịch điện tử trên mạng. Phổ cập công cụ dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và tất cả người dân. Là một hợp phần trong chỉnh thể hạ tầng thông tin và truyền thông, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng có sự gắn kết song hành với các hợp phần khác cùng hướng tới tạo lập và duy trì môi trường an toàn tin cậy cho phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Để kiến tạo và củng cố niềm tin số, thúc đẩy hình thành không gian mạng sạch, quy hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể cho hai giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030. Trao đổi xung quanh vấn đề này, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, giám đốc kỹ thuật của NCS cho rằng, việc xác định an toàn thông tin mạng, an ninh mạng nằm trong chỉnh thể hạ tầng thông tin và truyền thông là hoàn toàn chính xác và cần thiết. Bởi lẽ, dù có thể không trực tiếp tạo ra các giá trị mới, song an toàn thông tin, an ninh mạng hỗ trợ bảo vệ các giá trị đã hình thành từ những thành phần khác của hạ tầng thông tin và truyền thông, từ đó có đóng góp quan trọng cho sự phát triển ngành thông tin và truyền thông và đất nước. Bày tỏ sự ấn tượng với tỷ lệ 100% của các mục tiêu an toàn thông tin, an ninh mạng trong quy hoạch, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn phân tích. Với điều kiện Việt Nam đang có, việc hiện thực hóa những mục tiêu này là hoàn toàn khả thi. Các doanh nghiệp an toàn thông tin, an ninh mạng Việt Nam đã từng bước làm chủ công nghệ, sản xuất được phần lớn các sản phẩm, giải pháp để đáp ứng nhu cầu phòng chống tấn công, bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin từ quy mô từ nhỏ tới lớn. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, nếu chúng ta nỗ lực và đạt được những mục tiêu trong quy hoạch, tôi tin rằng Việt Nam không chỉ tạo được môi trường an toàn, tin cậy cho chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng. Đề cập đến hợp phần an toàn thông tin mạng, an ninh mạng của Hạ tầng Thông tin và Truyền thông, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết. Với quy hoạch mới, Việt Nam định hướng trở thành cường quốc an toàn thông tin mạng để bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia, bảo đảm an ninh thông tin và trật tự an toàn xã hội. Để làm được điều này, sức mạnh của toàn xã hội sẽ phải được huy động. Mọi tổ chức cá nhân đều có quyền và nghĩa vụ bảo đảm an toàn môi trường sống mới, môi trường mạng, trong đó cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò điều phối, gắn kết và chia sẻ thông tin. Cũng theo đơn vị soạn thảo quy hoạch, nâng cao nhận thức là một trong những giải pháp đột phá. Theo đó, thống nhất nhận thức từ trung ương tới địa phương rằng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Với Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia giữ vai trò điều phối chung sự phối hợp 4 lực lượng gồm Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương. Các lực lượng này sẽ chủ động phối hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao. thường xuyên phổ biến quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị. Song song đó, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình lựa chọn triển khai các dịch vụ công nghệ cho cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông, ưu tiên sử dụng sản phẩm an toàn thông tin, an ninh mạng Việt Nam. Có quy định bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông trong quá trình từ thiết kế, xây dựng đến vận hành khai thác. Để giải quyết tồn tại trong nhiều năm qua là đầu tư cho an toàn thông tin mạng còn thấp, quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông đã đưa ra giải pháp. Huy động nguồn lực phục vụ phát triển an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác an toàn thông tin mạng, an ninh mạng quốc gia, bố trí kinh phí cho an toàn thông tin, an ninh mạng đạt tối thiểu 10% tổng kinh phí chi cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Ở góc độ doanh nghiệp, một chuyên gia an toàn thông tin cho rằng với năng lực hiện có của doanh nghiệp trong nước, hợp phần an toàn thông tin, an ninh mạng của quy hoạch thời gian tới sẽ được triển khai hiệu quả. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương có thể yên tâm giao phó trách nhiệm tư vấn triển khai vận hành hệ thống an toàn thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp an toàn thông tin, an ninh mạng cần nhanh chóng thể hiện khả năng trình độ của mình trong giải quyết các bài toán cụ thể tại Việt Nam. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.